Phaolô Lê Văn Lộc, linh mục 1830-1859. Thánh Phaolô Lê Văn Lộc sinh tại làng An Nhơn, tỉnh Gia Định thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn trong một gia đình đạo hạnh. Bị mồ côi cha mẹ từ khi mới 10 tuổi, ngài được một linh mục nhận nuôi và dạy dỗ cho ăn học đàng hoàng. Nhận thấy ngài là một học sinh thông minh lại có lòng đạo đức, vị linh mục dưỡng phụ này gửi ngài vào chủng viện Cái Nhum một năm, rồi sau đó may mắn lại được đức cha Lefebvre gửi sang du học ở chủng viện Penang, Mã Lai. Tại đây, ngài học hành kết quả rất tốt, chứng tỏ sự thông minh và hiếu học của ngài. Ngài được mọi người từ bề trên đến ban giáo sư cũng như các bạn đồng viện thương mến. Bề trên thường khen ngợi đời sống giản dị, thân thiện và bác ái của ngài đối với mọi người. Sau khi hoàn tất chương trình trung học tại Đại chủng viện Penang, Mã Lai năm 1850, ngài theo lệnh bề trên trở về quê hương và được sai đi giảng đạo tại nhiều nơi khác nhau trước khi lần lượt lãnh nhận các chức thánh. Trong suốt thời gian đi làm việc truyền giáo và phục vụ tại các giáo xứ, ngài tỏ ra là một chiến sĩ truyền giáo nhiệt thành, sống đời đạo đức rất gương mẫu, tinh thần bén nhạy. Đức giám mục nhận thấy ngài rất xứng đáng trở thành linh mục, nên Đức giám mục đã quyết định truyền chức linh mục cho ngài ngày 7 tháng 2 1857. Được Đức giám mục biết ngài là một linh mục đạo đức, học rộng và có kiến thức sâu rộng, nên Đức giám mục đã chỉ định ngài về lãnh nhận chức vụ bề trên chủng viện thị nghè. Khi được nhận lệnh của Đức cha, ngài băn khoăn lo lắng và cầu nguyện rồi khiêm tốn trình bày với Đức cha về sự lo lắng trước chức vụ quá lớn lao này. Ngài lo sợ không chu toàn được trách vụ vì tự nhận mình không xứng đáng, nhưng Đức cha khích lệ và tỏ ra tín nhiệm ngài, xin ngài cứ cậy trông và ơn Chúa và lãnh nhận công việc Đức cha đã trao phó. Thấy Đức cha tỏ lòng tin tưởng và chúc lành thì ngài vững tâm và xin lãnh nhận với sứ vụ Đức cha trao phó. Khi nhận chức vụ bề trên chủng viện thì cũng chính là thời điểm vua Tự Đức ra lệnh cấm đạo một cách gay gắt. Theo sắc lệnh của vua thì phải tích cực tiêu diệt đạo Gia Tô, bắt giam tất cả các giáo sĩ người ngoại quốc cũng như người bản xứ. Ai bỏ đạo thì tha, không bỏ đạo thì chém, rồi thả trôi sông. Trước tình thế khó khăn đó, cha Phaolô Lộc vẫn hăng say lo việc mở mang nước Chúa. Ngoài công việc của một bề trên chủng viện, cha còn lăn mình vào công việc truyền giáo, thi hành những công tác bác ái xã hội. Và chỉ trong một khoảng một năm trời, cha đã thu hút được gần 200 tân tòng hăng say học hỏi giáo lý do cha đích thân giảng dạy. Cha Phaolô Lê Văn Lộc thi hành chức vụ bề trên chủng viện chưa được bao lâu, thì tình thế mỗi ngày càng trở nên phức tạp thêm. Tháng 7 năm 1858, 14 chiến thuyền Pháp kéo nhau vào đổ bộ tại cửa Hàn khiêu khích nước ta. Đô đốc Rigo de Genouilly mơ tưởng rằng người Công giáo sẽ yểm trợ. Nhưng trên thực tế, rất đông thanh niên Công giáo đã tình nguyện gia nhập quân đội triều đình để chống Pháp. Nhiều người Công giáo đã ý thức rằng dứt khoát không phỏ Tây, nhưng cũng cương quyết không bỏ Chúa, bỏ đạo Thánh Chúa. Vì thế mà một số cận thần sẵn lòng ác cảm với đạo Công giáo vì lề luật của đạo Công giáo đòi hỏi khó, như nhất phụ nhất phu, tức là một vợ một chồng. Trong khi đó các vua các quan khi ấy, ông nào cũng có cả hàng tá thê thiếp. Vì sẵn lòng ghen ghét như thế, nên các cận thần xúi giục vua phải tiêu diệt đạo Gia Tô vì là đạo của Tây. Người theo đạo Tây chống lại vua, vì lẽ đó vua lại càng mạnh tay đàn áp và ra sức tiêu diệt đạo. Vua ra những sắc dụ vô cùng tàn nhẫn để tiêu diệt đạo. Trước tình thế cực kỳ khó khăn này, cha bề trên Phaolô Lê Văn Lộc đã bàn tính với Đức Giám Mục để tạm thời đóng cửa chủng viện và cho giải tán các chủng sinh trở về sinh sống với gia đình. Đức Giám Mục thấy những nguy hiểm lớn lao có thể đưa tới, nên ngài cũng đồng ý cho giải tán các chủng sinh và đóng cửa chủng viện. Riêng cha Phaolô Lê Văn Lộc cũng khôn ngoan tìm đường trú ẩn. Ngài lẩn trốn tại vùng ngoại ô Sài Gòn một thời gian để theo dõi và giúp đỡ một số chủng sinh trong những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng rồi sau một thời gian ngắn, bị truy lùng dữ dội quá nên ngài cũng phải tìm đường chạy trốn. Một hôm đang gặp gỡ một vài chủng sinh trong một gia đình ở ngoại ô thành phố thì quân lính từ đâu kéo tới. Cha vội chạy trốn, thấy tình thế quá khó khăn và lệnh truy nã các đạo trưởng và người theo đạo rất khắc nghiệt. Vì thế vào một buổi tối trời của tháng 12 năm 1858, cha tới tạm trú tại nhà thầy giáo Ngôn là cựu chủng sinh, thì bị một phụ nữ ngoại giáo nhận biết cha, chị cấp tốc đi tố cáo với quan để lấy tiền thưởng. Quan liền cho lính tới và bắt được cha. Khi bị bắt, quan thấy cha còn trẻ lại hiền lành, không muốn bắt nên nói: "Nếu chối đạo thì ta tha, anh còn trẻ quá, nếu bỏ đạo thì ta sẽ giúp cho sau này cũng làm quan như ta." Cha cười đáp: "Quan bảo tôi chối đạo à? Tôi khuyên bảo người ta theo đạo, mà bây giờ quan lại dụ tôi bỏ đạo sao được?" Quan vẫn kiên nhẫn tiếp: "Đó là lệnh của vua mà, ta thấy anh còn trẻ lại hiền lành, lại có học, nhiều kiến thức nên ta thương, giết anh uổng phí. Ta có con gái, ta sẽ gả cho anh nếu anh bỏ đạo và nghe lời ta." Cha mỉm cười thưa lại: "Xin cảm ơn quan lớn. Được làm quan lớn thì cũng quý lắm, nhưng tôi chỉ xin được làm con của Thiên Chúa mà thôi. Tôi không thể bỏ Chúa tôi được. Nếu phải chết vì Chúa tôi thì tôi sẵn sàng chết bất cứ dưới hình thức nào." Quan tỏ ra thân mật nói tiếp: "Anh nói thế anh có điên không? Tại sao anh lại từ chối những hứa hẹn của ta sẽ ban cho anh? Được làm quan, lại được làm con rể của ta mà anh chê không?" Cha lắc đầu nói: "Bẩm quan, tôi không điên đâu. Tôi rất khôn ngoan và sáng suốt khi quyết định theo Chúa và đi giao giảng cho nhiều người biết Chúa. Nay nếu được chết vì Chúa thì tôi vui mừng lắm." Thấy ngài cứng lòng nên quan ra lệnh bắt rồi tống vào ngục. Trong nhà tù, dù bị xiềng xích đánh đập tra khảo tàn nhẫn, ngài vẫn tỏ ra không sợ hãi, vẫn tận tình giúp đỡ các bạn tù, vẫn nêu gương sáng đức tin của vị chủ trăn là linh mục của Chúa. Ngài thường tiếp xúc với các bạn tù đồng đạo để khuyên bảo, lên tinh thần và khuyến khích họ phải kiên trì, can đảm và cầu nguyện. Chúa sẽ ban ơn tiếp sức cho, đừng sợ hãi khổ hình, thân xác không cao trọng bằng linh hồn mình. Được chết vì Chúa là một ơn trọng đại, hãy luôn luôn sẵn sàng đón nhận sự chết vì đạo. Những người bạn tù rất kính trọng ngài và tinh thần cũng được ngài củng cố cho thêm vững mạnh. Một hôm các quan đòi đưa ngài ra công đường để khuyên dụ. Một lần nữa, quan hỏi ngài: "Ta đã cho anh suy nghĩ ít ngày rồi, nay ta muốn hỏi anh có muốn tuân lệnh vua mà bỏ đạo gia tô thì vua sẽ trọng thưởng và ban cho anh nhiều bổng lộc, anh nghĩ thế nào?" Cha trả lời: "Tôi hết lòng cảm ơn các quan đã thương mà giúp tôi. Còn việc bỏ đạo thì một lần nữa tôi xin khẳng định với các quan rằng tôi không thể bỏ đạo vì bất cứ lý do gì. Bổng lộc vua ban cho tôi thì tôi cảm ơn. Những hứa hẹn các quan dành cho tôi xin cảm ơn. Chỉ có một điều dứt khoát là tôi không thể bỏ đạo, không thể bước qua thánh giá là hình ảnh của Chúa đã chịu chết vì tôi." Sau thời gian giam cầm đánh đập, xiềng xích, tra tấn dưới mọi hình thức tàn ác, cha vẫn một mực hiên ngang tuyên xưng đức tin, sẵn sàng can đảm nhận lãnh án tử hình vì đạo Chúa. Trước sự cứng lòng và kiên trì này, các quan tức bực vì không quyết thuyết phục được cha nên đã lên án trảm quyết, và sau đó án đã được triều đình chuẩn y mau mắn. Bản án kết thúc vội vã, 29 tuổi đời, 2 năm làm linh mục phục vụ Chúa của một chứng tá đức tin kiên cường, can đảm coi thường mạng sống, đã lấy chính máu của mình để dâng hiến Chúa, đấng mà ngài đã tin và vững lòng tôn thờ cho tới hơi thở cuối cùng. Được vua Tự Đức Châu phê, ngày 13 tháng 2 năm 1859, các quan đã ra lệnh xử trảm ngài. Ngài bị điều đi giữa hai đội quân hùng hậu tiến ra pháp trường là Trường Thi, nay là góc đường Hai Bà Trưng, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngày đó ngài đã vui mừng được phúc tử đạo như lòng ngài hằng mong ước từ nhỏ, và sung sướng bay về trời lãnh nhận triều thiên tử đạo, gia nhập hàng ngũ các thánh của Chúa trên trời. Vì tình thế lúc đó rất khó khăn, đạo Chúa bị cấm rất ngặt, nên giáo dân phải chờ tới nửa đêm mới lén lút xin được đem xác về an táng tại chợ quán, sau lại cải táng đưa về dòng Sanh Pôn Sài Gòn, hiện nay đặt tại Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn. Ngày 2 tháng 5 1909, Đức Giáo Hoàng Pio X đã tôn phong Chân Phước, và ngày 19 tháng 6, 1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phao Lô đệ nhị đã nâng ngài lên bậc hiển thánh.